chuyên mục Văn hóa và Du lịch. Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Văn hóa và Du lịch số tháng 9 năm 2020, chuyên mục do phóng viên Lưu Lan thực hiện. Trong chuyên mục hôm nay, phần tiểu mục Du lịch Thái Nguyên, chúng tôi xin điểm qua một số nội dung liên quan đến lĩnh vực văn hóa du lịch. Tiếp đó là bài viết tích cực sưu tầm tài liệu hiện vật về lịch sử cách mạng kháng chiến trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên qua tiểu mục Góc nhìn văn hóa. Sau đây là nội dung chi tiết.
Tiểu mục Du lịch Thái Nguyên. Thời gian qua, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả công tác tham mưu ban hành và hướng dẫn các văn bản quản lý nhà nước trên 4 lĩnh vực về văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình, thực hiện công tác giới thiệu, quảng bá du lịch Thái Nguyên trên các phương tiện truyền thông. Theo đó, từ đầu năm đến nay, các cơ quan chuyên môn trực thuộc Sở đã thực hiện 2 cuộc khảo sát, sưu tầm tài liệu hiện vật năm 2020 với chủ đề sưu tầm tài liệu hiện vật về lịch sử cách mạng kháng chiến trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, đăng ký hiện vật vào sổ kiểm kê 50 hiện vật, sổ phân loại 70 hiện vật, phục vụ 200 lượt khách tham quan. Phong trào thể dục thể thao quần chúng với phương châm mỗi người tự chọn cho mình một môn thể thao phù hợp nhằm nâng cao thể chất phục vụ lao động, sản xuất, học tập, công tác tiếp tục được thực hiện sâu rộng, thu hút đông đảo mọi tầng lớp nhân dân tham gia. Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng đào tạo học sinh năng khiếu hệ nội trú, học sinh bán tập trú, xây dựng kế hoạch huấn luyện vận động viên tham gia các giải toàn quốc. Trong lĩnh vực du lịch, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh tích cực hướng dẫn các doanh nghiệp du lịch, hiệp hội du lịch triển khai công tác phòng chống dịch COVID, đảm bảo các điều kiện phục vụ khách du lịch, xây dựng phương án phố đi bộ, chợ đêm tại thành phố Thái Nguyên, đẩy mạnh công tác quảng bá, xúc tiến du lịch trên các phương tiện thông tin đại chúng ở trung ương và địa phương, liên kết các trung tâm xúc tiến du lịch các tỉnh nhằm tăng cường giới thiệu về tiềm năng thế mạnh cũng như các dự án đầu tư vào du lịch Thái Nguyên.
Vừa qua, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh đã tổ chức ra mắt 7 tác phẩm mới của 4 tác giả là hội viên chi hội Văn Xuôi. Các cuốn sách gồm Phê bình và tiểu luận Vẻ đẹp văn chương và Tiểu thuyết phố núi của nhà văn Hồ Thủy Giang, Chuyện ký Chuyện bây giờ mới kể và tập thơ Trở lại miền Đông của tác giả Khánh Hạ, Tiểu thuyết Lửa khuất và Linh Sơn tử chiến của tác giả Phan Thái, Tuyển tập văn thơ Trường ca của tác giả Minh Hằng. Tại buổi ra mắt, các nhà văn, nhà thơ, nhà lý luận phê bình, bạn đọc đã cùng trao đổi về nội dung các cuốn sách. 7 cuốn sách đưa người đọc qua nhiều cung bậc cảm xúc với những buồn vui chăn trở, chiêm nghiệm về lẽ sống, được thể hiện phong phú qua cách viết riêng của từng tác giả. Đó là kỷ niệm về cuộc sống của những người lính trên chiến trường đầy gian truân, là cuộc chiến thầm lặng của các chiến sĩ công an để giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân. Là hình tượng những thanh niên xung phong đại đội 915, đội 91 Bắc Thái đã sống và hy sinh khi làm nhiệm vụ. Việc ra mắt những cuốn sách mới chính là dịp để các nhà văn tiếp tục khẳng định mình trên lĩnh vực sáng tác văn học nghệ thuật, qua đó góp phần thúc đẩy, lan tỏa tình yêu sách và văn hóa đọc đến với bạn đọc gần xa.
Tiểu mục Góc nhìn văn hóa.
Thưa quý vị và các bạn, luôn nỗ lực sưu tầm tài liệu hiện vật về lịch sử cách mạng kháng chiến trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên là những gì chúng tôi cảm nhận được từ phía đội ngũ cán bộ viên chức Bảo tàng tỉnh Thái Nguyên trong thời điểm dịch COVID-19 vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ, diễn biến khôn lường.
Chị Lê Thị Điền, cán bộ phòng sưu tầm, trưng bày và tuyên truyền, kiêm hướng dẫn viên của Bảo tàng tỉnh Thái Nguyên cùng gần 30 cán bộ viên chức nơi đây, luôn kiên trì miệt mài với công việc kiểm kê, cất giữ và bảo quản trên 34.000 tài liệu hiện vật về di vật của người tiền sử ở thần xa. Các bộ sưu tập tiền cổ, báo chí trong thời kỳ kháng chiến, quá trình phát triển của địa phương và cùng nhiều tài liệu hiện vật khác về lịch sử cách mạng kháng chiến mới sưu tầm được. Chị Điền cho biết, thời gian này, bảo tàng đang gặp rất nhiều khó khăn trong việc cất giữ và bảo quản tài liệu hiện vật, do thiết chế bảo tàng đã không còn phù hợp để trưng bày tài liệu hiện vật theo chủ đề. Việc bố trí âm thanh ánh sáng để gây hiệu ứng nghe nhìn phù hợp cho người xem kém thu hút. Hơn nữa, việc tận dụng trụ sở cũ của Cục Thuế tỉnh với vị trí bất lợi là nằm ở phía sau Thư viện tỉnh nên không thu hút được nhiều du khách tham quan. Tuy nhiên, bản thân chị cùng với tập thể cán bộ viên chức nơi đây luôn hết lòng thực hiện tốt việc sưu tầm tài liệu hiện vật để góp phần đưa bảo tàng đến gần hơn với công chúng. Chị Điền chia sẻ thêm.
Là một cán bộ làm công tác sưu tầm, trưng bày tuyên truyền thì tất cả các tài liệu hiện vật sau khi mà được nghiên cứu, được sưu tầm về bảo tàng ấy thì chúng tôi cũng đã tìm hiểu, nghiên cứu kỹ về các tài liệu hiện vật đó để sau này mà các tài liệu hiện vật được đưa ra trưng bày, giới thiệu đến du khách tham quan thì chúng tôi có thể giới thiệu được kỹ và sâu về những cái giá trị lịch sử và ý nghĩa của các tài liệu hiện vật đó cho du khách và những người cần tìm hiểu, nghiên cứu về lịch sử.
Cùng với việc chịu ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 và với cơ sở vật chất không đáp ứng với điều kiện thực tế, nên thời gian qua, Bảo tàng tỉnh Thái Nguyên đã dần mất đi lượng khách tham quan khá lớn. Dù thời gian này, bảo tàng có bố trí một phòng nhỏ để trưng bày chuyên đề di sản văn hóa thần xa và tiềm năng thiên nhiên Thái Nguyên, nhưng thường xuyên khóa cửa, chỉ mở cửa khi có đoàn khách tập thể là học sinh, sinh viên đăng ký tham quan học tập. Trao đổi với bà Nguyễn Thị Hiền, trưởng phòng sưu tầm, trưng bày và tuyên truyền, Bảo tàng tỉnh Thái Nguyên được biết, ngoài tư liệu hiện vật phong phú, nhiều năm qua chúng tôi trong tình trạng thiếu đủ thứ, như vị trí không thuận lợi, không có bãi đỗ xe, không có phòng trưng bày, không có không gian trưng bày ngoài trời, thiếu kinh phí. Cho nên hầu hết tài liệu hiện vật đều được cất trong kho. Tài liệu hiện vật quá nhiều, trong khi cơ sở vật chất cũ nát, không phù hợp, thiếu kinh phí, nên việc bảo vệ nguyên vẹn, lâu dài các tài liệu hiện vật đang gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, các cán bộ viên chức nơi đây vẫn luôn nỗ lực để góp phần lưu giữ, quảng bá văn hóa vật thể và phi vật thể của tỉnh Thái Nguyên. Chị Hiền cho biết.
Cái công tác sưu tầm này luôn đạt được nhiều cái hiệu quả tích cực. Hàng năm thì Bảo tàng tỉnh Thái Nguyên đã sưu tầm tài liệu hiện vật trung bình từ khoảng 400 cho đến 500 tài liệu hiện vật. Đây là một trong những khối di sản vô cùng quý giá của địa phương. Đối với cái nhóm hiện vật về lịch sử cách mạng kháng chiến thì trong cái quá trình cán bộ bảo tàng đi sưu tầm thì cũng có những cái khó khăn nhất định. Nhưng mà với cái sự tích cực và chủ động của cán bộ viên chức thì chúng tôi vẫn cứ hoàn thành cái nhiệm vụ mà theo kế hoạch đã đề ra.
Còn bà Lương Thị Duyên, Phó Giám đốc Bảo tàng tỉnh Thái Nguyên chia sẻ, có rất nhiều tư liệu, tài liệu quý làm phim ảnh, đồ mộc, trang phục cần phải được cất trữ trong kho lát gạch chống ẩm, nên trải thảm, có điều hòa, hút ẩm. Nhưng trên thực tế, việc tận dụng phòng làm việc cũ để cất trữ không có các điều kiện bảo quản đúng quy cách như kể trên khiến nhiều hiện vật tài liệu đã bị ẩm mốc, hư hỏng. Do đó, thời gian tới, Bảo tàng tỉnh Thái Nguyên tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp, các ngành trong việc đầu tư cơ sở vật chất, đảm bảo lưu giữ được tài liệu hiện vật một cách khoa học nhất, ý nghĩa nhất. Và mỗi cán bộ, nhân viên nơi đây cũng sẽ nỗ lực hết mình, sẵn sàng tìm kiếm cơ hội để bổ sung nguồn tư liệu quý, phục vụ du khách tham quan.
Thời gian tới thì chúng tôi vẫn tiếp tục tăng cường cái công tác sưu tầm tài liệu hiện vật, bổ sung cho kho tư liệu của bảo tàng tỉnh để có một cái số lượng tài liệu hiện vật để trưng bày cho bảo tàng mới trong tương lai.
Có thể nói, dẫu còn nhiều khó khăn vất vả, nhưng mỗi cán bộ nhân viên Bảo tàng tỉnh Thái Nguyên vẫn luôn bám trụ, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Chính tình yêu, niềm đam mê với công tác sưu tầm, lưu giữ, bảo quản các tài liệu hiện vật về lịch sử cách mạng đã góp thêm niềm tin, động lực để Thái Nguyên mãi xứng danh là mảnh đất anh hùng.
Anh đi giữa chiều đầy sương khói, một thoáng quê hương bóng chiều khuất núi. Thái Nguyên ơi, dù đường dài cách trở, đôi chập chùng mây núi thờ nào xa. Hương chè xanh xanh đến mượt mà, về quê hương anh về nơi đầu xuôi. Giữa tươi xanh muốn hát lại đời mình. Gió, gió cứ thổi mà cây thì bối rối. Mây, mây cứ bay mà suối vẫn đợi chờ. Ôi, suốt cả đời người mà như đi trong mơ. Ở một miền quê nửa đồng nửa núi, để anh khát cháy lòng bên đầu suối. Thái Nguyên ơi, sao mà nhớ mà thương, yêu tha thiết môi dáng chiều quê hương. anh đi giữa chiều đầy sương khói, một thoáng quê hương bóng chiều khuất núi. Thái Nguyên ơi, dù đường dài cách trở, đôi chập trùng mây núi thuở nào xa. Hương chè xanh xanh đến mượt mà, về quê hương anh về nơi đầu xuôi. Giữa tươi xanh muốn hát lại đời mình. Gió, gió cứ thổi mà cây thì bôi rồi. Mây, mây cứ bay mà suối vẫn đợi chờ. Đời người mà như đi trong mơ, ở một miền quê nửa đồng nửa núi, để anh khát cháy lòng bên đầu suối. Thái Nguyên ơi, sao mà nhớ mà thương, yêu tha thiết môi dáng chiều quê hương. Một miền quê nửa đồng nửa núi, để anh khát cháy lòng bên đầu suối. Thái Nguyên ơi, sao mà nhớ mà thương, yêu tha thiết